thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói về sự giúp đỡ và lo lắng của Thượng Đế đối với Ngài thật là kỳ diệu. Về phần sức khỏe của Ngài đã được khôi phục rất nhiều. Ngài nói rằng, sự liên hệ giữa Ngài và bạn đạo là đồng hành trong cuộc hành hương, chấp nhận đau khổ để học hỏi trong chu trình tiến hóa, luôn luôn gắn liền vì chúng ta đồng trong một con tim, một khối óc, một tâm thức thực hành. Khi xa nhau, không sao tránh khỏi nhớ nhung. Đó là sự liên hệ không ngừng nghỉ của anh em tỉ muội chúng ta. Ngài nói rằng hành giả vô vi, vô hình, vô tướng, luận xét ở nơi tâm thức của mọi cá nhân, tâm thức rất quan trọng. Vì chúng ta ra đi bởi tâm thức, trú ngụ bởi tâm thức thì không thấy sự phản động trong nội tâm. Đó là chúng ta ở trong dung điểm hòa ái tương thân, xây dựng tới vô bờ bến và khai mở lượng từ bi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Duyên nghiệp dẫn tu của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 26 tháng 4 năm 1985.
Manila, ngày 26 tháng 4 năm 1985. Thưa các bạn, đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng, không gửi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay qua thời gian lưu lại Manila, trên này mỗi ngày đều làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều tôi được nghỉ. Rồi vẫn tiếp tục là tham thiền và làm những việc hữu ích cần thiết như thứ tư, mọi việc có thể giúp đỡ cho lục địa nào ở đây. Kết quả cũng đã thảo luận được sốt nhân gỡ và đến lục địa nào đạo khổ. Rồi đây tôi sẽ rời khỏi Manila thì 29 tây. Xét lại chuỗi ngày trở lại Đông Nam Á, tôi đã được khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh, và được ăn trên Ấn Độ không ít sửa chữa tâm thức, sức khỏe, tu luyện tinh tấn hơn. Cảm thấy thích thú hòa tan trong ngoại giới, làm việc nhiều hơn, hăng say hơn như thờ lúc còn trẻ. Đây cũng là một ân huệ của Thượng Đế đã ân ban, và chính Ngài đã đã hứa cho tôi được khỏe mạnh. Cho nên đến ngày hôm nay tôi thấy những chuyện thuốc men tạm bợ ở thế gian đều dứt khoát và không có dùng thuốc, chỉ có thuốc thức định không nghĩa lý gì đối với hồn Phật chất. Chuyện này nói ra người thế gian không ai tin. Mình không cần chữa, không cần uống thuốc mà nó hết. Khỏe mạnh, cảm thấy con người trẻ trung, mặt mày tươi tắn. Điều này là một điểm kỳ lạ cho các bạn. Bề trên đã điêu luyện tôi và cho tôi thực hiện những gì mà người đời cho là không thể làm được. Nhưng ngày hôm nay, với trí óc của thời đại, tôi cũng như các bạn không thể tin lừa mãi được. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự đã có kết quả cho tôi thấy rằng có ân cha, có mẹ yêu quý đã lo lắng cho chúng ta. Đó rất nhiều, cứ đâu có đó. Thì ngày hôm nay tôi cảm thấy mọi sự khôi phục từ tâm hồn lẫn thể xác càng ngày cảm cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ thật. Cho nên những nơi mà tôi được xa, được đi, được rời khỏi, thì những nơi đó không phải là âu vì sự thương yêu của tôi. Trước kia tôi đã thương yêu tất cả mọi người. Chắc hẳn tôi rời khỏi mọi người thì mọi người phải thương yêu. Nhớ nhung tôi, một người bạn đồng hành trong cuộc hành hương, chấp nhận đau khổ để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc, đồng một tâm thức thực hành. Không sao tránh khỏi được sự nhớ nhung. Nhưng tại sao Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội nhớ nhung như thế này? Làm gì? Để chúng ta thấy rằng sự liên hệ không ngừng nghỉ trong tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta liên tục và mãi mãi, nhớ thương buộc tuổi. Nhiều khi các bạn cách mong ông Tam đi không bao giờ muốn về nữa. Chắc ông Tam đã mê chặt, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đi đây đi đó đi mãi. Nhưng ngày hôm nay tôi báo cáo cho các bạn biết sức khỏe tôi có tốt hơn xưa để các bạn. Và các bạn sẽ xét lại sự quyền diệu của Thượng Đế đã và đang làm. Các bạn đã hướng về tôi, rồi các bạn thấy rõ Thượng Đế trong ngon tôi, giúp đỡ tôi, xây dựng cho tôi, cũng như xây dựng cho các bạn. Chúng ta đồng hưởng sự thanh nhẹ đó, sự cao quý đó, sự đại từ bi của Ngài đã hướng độ con Ngài từ bước một. Ngày hôm nay các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy bước chân của các bạn đi không được, bước chân các bạn vòng quanh trên mảnh đất. Bao nhiêu các bụi đã bay bẩm vì bản chân của các bạn, trường đời vì lời nói của các bạn, đã làm cho tâm hồn người khác bấn loạn, không khác các bụi đang bay
và cũng như những lời nói của các bạn làm cho mọi người tâm hồn được nhẹ nhàng. Đó, chúng ta thấy rõ thanh trực đời đạo minh bạch đang nhiều tiếng tâm thức của mọi hành giả vô vi. Hành giả vô vi, vô hình vô tướng thì phải luận xét ở nơi nào? Luận xét trong tâm thức của mọi cá nhân. Tâm thức quan trọng. Chúng ta sẽ ra đi bởi tâm thức, và chúng ta phải trú ngụ bởi tâm thức, thì chúng ta không thấy có cảnh phản động trong nội tâm. Ta đang ở trong dung điểm hòa ái tương thân, xây dựng tới vô bờ bến, khai mở lượng tử bi, khai triển tâm hồn khi y không ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra tham thiền để mong được thanh tịnh. Nhưng nhiều bạn đã tham thiền rồi lại động. Tại sao? Vì hàng ngày có nơi vô, có nơi ra, nơi vô vô chỗ nào? Rước động vào tâm, do mắt, do tai, do mũi, do miệng. Đó, do ý đồ của chúng ta tạo động. Nhưng mà không quên thanh lập nơi đó, mà cứ nói rằng tôi ngồi thiền rồi tôi sẽ thanh lập. Không được. Tu bằng trí bằng ý, bằng trí bằng ý, trí vô cùng của bạn, ý thanh tịnh của các bạn phải xây dựng. Thì lúc đó các bạn mới dồn lại cái cảnh địa trong nội tâm. Có một nơi trú ngụ lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thơm tho vô cùng, quý báu vô cùng. Nó là quà sen liên hoa tâm đó. Các bạn bước vào để tận hưởng. Nằm ngay trong tâm thức nhẹ nhàng của các bạn. Cho nên đến năm thanh nhiều bạn đã nói chuyện rồi. Cũng có phân ly rất nhiều, giảng giải rất nhiều. Tiếng nói của bạn dội tất cả càng không vũ trụ, thi thơ đủ thứ. Tôi cũng vẫn được nghe. Cho đến giây phút các bạn rơi vào điểm thanh định, tôi cũng được nghe. Tại sao biết được? Tại sao nghe được? Nếu không gần nhau làm sao biết được? Không gần nhau làm sao nghe được? Không chung một đường lối làm sao thấy được? Có phải là một không các bạn? Cho nên giờ phút các bạn nó dứt khoát được nghiệp tâm thì nó hòa tan với cả càng không vũ trụ, chỉ có một con đường thôi là bạn. Phật tiên thẳng thẳng cũng có một con đường, nếu các bạn rơi vào trong điểm đó. Thành ra chúng ta không có dị biệt. Người tu vô vi không có dị biệt, không phân cách, không địa vị, không dồn ra, không áo bảo. Nhưng mà thế gian lúc nào cũng muốn ấm ước mong để dồn thấy gương mặt tốt đẹp, thanh nhẹ, áo bảo nghiêm trang để đổ thức những người phạm trượt. Điều đó là hữu vi phải có. Nhưng mà kỳ thật từ hữu vi rồi cũng phải bước vào vô vi. Chúng ta đi tắt là đi vào vô vi. Cho nên các bạn cũng gặp được khó khăn. Tại sao tu hoài tôi không thấy cái này, tôi không thấy cái kia, tôi không thấy cái nào? Tại các bạn không chịu thấy các bạn. Các bạn đã làm sai, các bạn không chịu thấy các bạn sai. Các bạn đã nghĩ sai, các bạn không chịu thấy sự nghĩ sai của các bạn. Cho nên phải tu bằng trí bằng ý mới khai mở được và trở về với thanh tịnh thật sự. Còn không dùng trí tu học, không bao giờ trở về với thật sự thanh tịnh. Cho nên các bạn, cuộc đời các bạn bảy ức niên mới thành một thể xác, có tâm hồn, có tri thức. Chỉ vỏn vẹn các bạn tu được bao nhiêu ngàn năm. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, các bạn thấy rõ các bạn cũng sống được mấy ngàn năm chứ không phải chỉ tầm thường. Đừng nói ông đó, ông tu mấy chục năm đó là quan trọng, mấy chục năm là cái gì? Mấy ngàn năm còn chưa thấm thía các bạn. Còn để ta câu trúc bởi sự siêu nhiên bảy tập tầm tu học mấy ngàn năm không có nhiều, không có nhiều. Khi các bạn thấy sự tu học của các bạn không có nghĩa lý gì, các bạn mới đứng đồng đẳng với các bạn kế tiếp để tay nắm tay thực hiện được cái nhãn quả. Không sao tránh khỏi được những sự kích động và phản động từ bên ngoài, nhưng mà các bạn vẫn những chi thanh tịnh để tu học chịu hòa nhẫn tiên. Đạt cái kỳ được sự thanh tịnh để dồn lại cái cấu trúc siêu nhiên tinh vi này, nó là một cơ đồ của thượng đế đã an bài rõ ràng, dẫn tiên từ ly từ tí không sao tránh khỏi. Ngày hôm nay điện não đã chứng minh cho các bạn bằng máy móc, đó là sự sắp đặt trước của người sáng chế. Thì vô đó luồng điện chỉ chạy có bao nhiêu đó rất, nhưng mà trong lúc nó chạy nó không biết nó thì nó cảm thấy phức tạp. Mà khi mà nó thanh tịnh, nó biết nó rồi, từ đâu đến rồi, đi đến đâu rồi sẽ về đâu, lúc đó nó thấy rõ rồi, nó có bao nhiêu đó thôi. Cái xác này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Cái máy này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu nó hướng thượng hòa về siêu nhiên hư không thì nó là vô cùng. Các bạn thấy rõ, nó lùng điểm tới với thế gian để chứng minh con đường đạo pháp để chúng sanh thấy. Các bạn bấm, nó chạy ra bao nhiêu công chuyện của nó. Còn hơn nữa phải chế tình.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tu Vô Vi, ý thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Tú Lan gửi đến quý vị.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống tuy không cầu, rồi việc gì cũng sẽ đến. Có không và hóa xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, nhưng mà sau này con thấy con có cái, con làm mẹ, làm vợ, thì con làm những cái bổn phận hàng ngày của con. Nhưng mà sau khi nhìn lại, con không thấy con có làm gì hết đi.
Vậy là tốt. Vậy là tốt, nếu mà thấy tôi còn chấp nên tôi làm chỉ cha ông làm gì hết, gây ông là mình lỗ rồi. Mà mình làm rồi mình quên hết, tốt.
Đó là cái viết mà nó ngoài nó làm.
Cái viết nó làm.
Dạ, rồi cái lúc đó cái phần hồn mình nó được đỉnh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái viết mới sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng thích tu. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, tu học và tiến hóa.
Dạ.
Nếu mà con không làm mà lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo buồn, tạo bệnh.
Dạ.
Thì làm nhiều đi, nó tốt.
Dạ.
Dạy cho lục căn tập thêm.
Mà con có cái này nữa. Nhưng con thấy ai bị đứt tai hay là bị chảy máu cái tự nhiên sau khi người con nó đau hết rồi. Con không biết sao.
Bởi vì thấy họ là mình mà. Cái tâm từ của con đã bắt đầu phát rồi. Cái tâm từ nó phát ra rồi. Thì mình thấy họ là mình. Cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của ta. Cho nên những người tu nửa đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy xương chất đóng cả thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xương tắc đâm, đau thương vô cùng. Cho nên nửa đêm tu thiền rồi chảy nước mắt cầu nguyện cho bạn được tiến hóa. Thì mình phân chia cái từ ban mình để tận độ chúng sanh trong đêm phút đó.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình nó phát ra.
Nó phát ra.
Trong cái từ bi đó nó có những cái tình thương phải không thầy?
Đó, từ bi là tình thương đó. Từ bi là đẻ ra tình thương.
Dạ.
Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi, tự nhiên cái từ quan nó chuyển đó. Cũng như bây giờ con nghĩ người bạn đã đang bệnh, nói thôi bà sao bệnh, cha tội nghiệp của bà sao, nhưng mà bệnh thì cái từ quan nó chạy như bà sao.
Dạ.
Rồi, vô liền.
Rồi khi con thấy là khi cái tình thương trong người con tự nhiên biết làm đâu nó bộc phát ra.
Ừ.
Cái con nghĩ đến đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo rồi.
Dạ.
Con nghĩ cái tình thương là nó suốt bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Dạ. Con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy vào một năm qua.
Ừ.
Hôm nay con có câu hỏi là thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó nở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây.
Ừ.
Mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc.
Ừ.
Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại.
Ừ.
Như vậy có đúng pháp?
Cái đó đúng chứ đâu mà sao. Cái đó chuyện lồi mở này kia cái nào mình không cần biết.
Yeah.
Chỉ cần trung tim bộ đầu điển cảm thức tròn, cái đó là cần thiết.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Còn cái tứ diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tu. Bởi vì ngũ khí triều nguyên thì cái đầu con nó mới dễ được. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đầu thì đầu đó con đâu có cầm.
Yeah.
Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đầu con méo đi.
như vậy là đúng rồi. Chú con sơ hồn thấy nó nở hai bên đây.
Chừng nào con cạo trọc thấy cái đầu nó còn tròn hơn nữa.
Yeah.
Đó, thấy cái đầu này nó tròn là như ta cạo trọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, nó khỏe, nhẹ nhàng, không có gì bực bội hết.
Thế thì như vậy là bây giờ như con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo đó, thì xin thầy cho con một cái lời dạy nữa.
Thì cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo hay đời. Đời nó cũng vô cùng chứ không phải giới hạn.
Yeah.
Con đừng nghĩ đời là giới hạn.
Yeah.
Đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật đàng hoàng.
Yeah.
Chư tiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật của thế gian. Còn đạo nó lại có luật của đạo. Con hiểu không?
Yeah.
Đời đạo là vô cùng. Con cứ giữ cái nguyên ý và
là con nắm để đi, là con đi vô cùng. Thì con không cần phải chứng minh trình độ của con. Và con không nên xung trình độ con đến đâu, bởi vì trình độ của con là vô cùng. Vô cùng chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không? Diệu pháp thì lúc nào cũng vuông tròn và hạ mình trước bất cứ trở ngại nào để tận độ chúng sanh. Con hiểu không? Chư Phật đâu có ở nhà lành không? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ nhưng không khổ. Vì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu Ngài không lạnh, không bệnh hoạn. Chúng ta còn bệnh hoạn, còn bị lạnh, chưa mang được cái áo giáp tình thương của Ngài. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa xưng danh kìa. Con hiểu không? Cho nên những người xưng danh còn phải cố gắng học nữa, để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương của Phật và Trời. Lúc đó là càng hạ mình hơn, thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, vẫn hạ mình phục vụ bất cứ ở một góc trời nào Ngài cũng định ở. Để tâm ta đã bằng Ngài chưa? Chưa có một khắc. Cho nên phải tu nhiều hơn và thực hiện nhiều hơn. Bây giờ ý thức được ta là vô cùng, phải thực hiện vô cùng mới đạt được cái diệu pháp chân tâm.
Thầy, xin thầy giải rõ cho con và bằng đạo để rõ ràng về bốn chữ áo giáp tình thương.
Áo giáp tình thương là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tư lợi cho cá nhân, chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chút nữa đem con xuống địa ngục, con cũng quan hệ học hỏi tâm độ. Thì lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đi. Khổ, người thế gian thấy con khổ lắm, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quán Âm, nhưng mà thấy Ngài khổ không? Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Không có giờ phút khắc nào thế gian không nhắc tới tình thương của những Đức Mẹ, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Mà nó đã dành kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi giờ để hướng về đó. Hướng về Ngài, Ngài được ấm là Ngài đã mang được cái áo giáp tình thương đó. Bây giờ con phải làm thế nào? Chị em bạn đạo hướng tâm về con và quý con, thấy con là một diệu pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mừng, vui sướng và nỉ non bên con, đó là bắt đầu nhận cái áo tình thương đó con. Cũng như thầy đi đây đi đó, mọi người thương, thầy không dám mít lòng bất cứ một người nào, vì thầy đang cắm cụi, đang nhận cái áo đó. Thầy phải làm tròn nhiệm vụ cho thầy. Con thấy chỗ đó không? Con hiểu nguyên lý chưa? Con nắm được nguyên lý đó, con cố gắng hành nữa thì mình sẽ đi tới đích.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.